Đế chế Đại Việt, chương 161, Chiến tranh Germanic, góc truyện audio.com. Xe thang là một loại vũ khí công thành các nước học được từ chiến tranh 20 năm trước từ phương Đông. Lúc đó đối với loại phương tiện chiến tranh này bọn hắn hoàn toàn bó tay. Nếu không có sàn nỏ, máy bắn đá thì không thể phá hủy xe thang được. 3 ngày trước Phil tấn công thăm dò chỉ để muốn xem thử lát xanh pháo đài có vũ khí hạng nặng hay không. Sau đó lại chờ xe thang đến liền tiến công. Pulisic nép sát mình vào tường thành. Thông qua lỗ châu mai liền thấy được xe thang chỉ còn cách tường thành khoảng chừng 50 mét. Lần này hắn quyết tâm phải cho người Germanic một cái bất ngờ đây. Mang dầu đến. Hàng chục binh sĩ lực lưỡng hai tay xách hai bình gốm bên trong lại chứa thứ chất lỏng màu đen đầu miệng được bịt kín. Lúc này xe thang cũng đã đến khoảng cách 30 mét. Bên dưới thành thông qua ống nhòm Phil cũng có thể thấy những thân hình lực lưỡng của lính Bravia chạy lên trên đầu thành. Với giác quan của một vị tướng hắn liền cảm thấy có điều không ổn liền vội ra lệnh. Cung tiễn thủ xông lên, áp chê trên đầu thành. Thế nhưng đã muộn, trên thành Pulisic đã ra lệnh phóng ra. Hàng loạt vải gốm chưa dầu được những cánh tay lực lưỡng ném ra xa. Hàng trăm vải được ném ra như vậy làm hơn một nửa xe thang đều bị dính đạn. Vải gốm vỡ ra tưới lên xe thang thứ chất lỏng màu đen vẫn còn nghi ngút khói. Từng giọt dầu đen bắn ra rơi vào da thịt binh sĩ Germanic gây ra những vết bỏng. Lở loét đến kinh người. Binh sĩ Germanic kêu thảm liên tục nhưng địa ngục chính là đang chờ bọn họ trước mắt. Phóng tên lửa, theo hiệu lệnh từng loạt tên lửa phóng ra, mà mục tiêu lại chính là những chiếc xe thang cách đó chỉ 20 mét. Tên lửa vừa tiếp xúc với dầu liền cháy bùng lên, xe thang từ một vũ khí công thành lại bỗng nhiên hóa thành một cái lò lửa khổng lồ thiêu cháy các binh sĩ Germanic bên trong. Nhìn hàng chục cỗ xe thang lại hóa thành những ngọn đuốc thiêu sống chính binh sĩ của mình, mắt Phil muốn nứt ra. Chết tia, thế đội thứ hai xông lên, cung tiễn thủ bắn áp chế, lại 5.000 quân được đổ vào chiến trường. Tuy phần lớn xe thang bị đốt cháy nhưng vẫn còn vài chiếc đáp được lên tường thành. Vân Thê được đẩy ngã xuống bắt ngang qua đầu thành, binh sĩ Germanic lập tức xông ra ngoài. Giết, binh sĩ Bravia đã chuẩn bị sẵn. Hàng trăm binh sĩ chặn trước Vân Thê đánh giáp lá cả với binh sĩ Germanic. Không cho bọn hắn tiến lên nửa bước. Hai nước có mối hận thù sâu sắc, nhìn thấy nhau liền như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thang mây, bọn hắn đang leo lên. Thê đội thứ hai đã đến. Bọn hắn vác theo hàng trăm chiếc thang mây bắt lên đầu thành chia thành các tiểu đội lần lượt leo lên. Cung tiễn thủ đến sát tường thành chỉ có 10 mét bắn áp chế. Nỏ thủ Bravia vừa mới ló đầu ra liền bị bắn chết. Khiến binh sĩ Germanic rất thuận lợi leo lên tường thành. Thế nhưng bọn hắn vừa đến mép tường thành còn chưa kịp vui mừng liền thấy từ tường thành lộ ra một cái lỗ đen ngòm. Tiếp theo đó là một thứ chất lỏng đổ xuống. Vừa tiếp xúc ra thịt bọn hắn liền biết chính là cái gì. Nước sôi, binh sĩ Germanic hét thảm một tiếng, hai tay ôm mặt liền rơi xuống gọi thang mây, thân thể tiếp xúc mặt đất chết đi chết lại không biết mấy lần. Binh lính Germanic leo lên được tường thành sau đó lại bị binh sĩ Germanic quả cảm đánh bật xuống. Cứ qua lại như thế không biết bao nhiêu lần, thế nhưng khi thê đội thứ ba của Germanic được tung vào thì tình thế bắt đầu thay đổi. Xe công thành được đưa vào chiến trường. Số lượng thang mây thay thế đưa vào tăng lên gấp đôi. Áp lực trên đầu thành tăng mạnh đến mức Bravia không thể nào đánh trả xuống dưới mặt thành được. Tướng quân, cửa thành sắp không trụ được nữa rồi. Pulisic vừa mới chém đầu một tên địch quân liền nhận được tin dữ. Nhìn khắp chiến trước quân Bravia liên tục bị áp đảo. Số lượng quân của Germanic leo lên được đầu thành ngày càng nhiều. Mà dưới chân thành đã tụ tập một lượng lớn quân địch đông như kiến cỏ. Pulisic quyết đoán ra lệnh, đổ toàn bộ dầu xuống dưới đốt sạch bọn chúng cho ta. Chấm, tuân lệnh, đổ dầu, hàng chục thùng dầu đen ngòm được các binh sĩ Bravia liều mạng đổ xuống dưới như một cơn mưa hắc thủy trút xuống đầu binh sĩ Germanic. Đám binh sĩ Germanic đầu trận đã biết đến thứ chất lỏng này gặp lửa sẽ bốc cháy, vội hô lên: "Chạy mau!" Thế nhưng một cây đuốc từ trên đầu thời rơi xuống phút chốc bùng lên ngọn lửa đốt dưới chân tường thành. Ngọn lửa lớn vô tình thiêu rụi những sinh linh yếu ớt bên trong vô tận lửa đỏ. Rút lui, Phiu cắn chặt răng, lại là thứ chất lỏng đó. Cuối cùng nó là cái gì? Bình thường để châm lửa bọn hắn vẫn dùng dầu thông, nhưng cháy cũng không hề mãnh liệt như vậy. Hắn lần này thua chính là thua bởi thứ chất lỏng này đây. Pulisic đẩy tên Germanic cuối cùng xuống tường thành mới ngồi bệch xuống dưới đất thở phào. Binh sĩ xung quanh cũng đều nằm vật ra cả tường thành mà nghỉ ngơi. Trận chiến kéo dài suốt một ngày, ngọn lửa vẫn còn cháy cho đến đêm, đến mức gạch đá của tường thành cũng bị nung nóng lên. Tại chiến trường phía bắc, quân Bravia do Peter Crewe thượng tướng quân chỉ huy xuất lĩnh 2 vạn quân Bravia bất ngờ tràn sang A quốc. Peter lợi dụng 3 vạn quân Germanic đang bị níu lại tại B quốc để đánh bất ngờ, tạo thành thế gọng kìm bao vây 3 vạn quân này. Khác với D quốc có một yếu tắc chắn ngang qua, A quốc chính là một dãy bình nguyên. 2 vạn quân Bravia lại đều là kỵ binh. Chỉ một đợt trùng kích bọn hắn đã phá tan liên quân 3 nước tại đây. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy thoát. Trên bình nguyên, những ngọn cỏ mùa xuân màu xanh cao đến ngực người. Chạy phía trước là mấy ngàn tàn quân liên quân. Đằng sau lại là 2 vạn kỵ của Bravia. Trên bình nguyên 2 chân tuyệt đối không chạy lại 4 chân đấy. Nên kỵ binh Bravia tha hồ giết chóc ra một con đường đầy máu trên bình nguyên xanh biếc. Hí, bỗng nhiên một con chiến, 2 con chiến mã, tiếp theo đó là hàng loạt chiến mã của Bravia bỗng nhiên bí ngã sấp xuống mặt đất. Giết, trên bình nguyên bỗng nhiên xuất hiện vô số binh sĩ Germanic trên người cắm đầy cỏ xông đến tấn công kỵ binh Bravia. Thì ra bọn hắn ngụy trang ẩn nấp tại đây đã rất lâu. Chỉ chờ Bravia mắc mưu mà thôi. Không những xung quanh mai phục hàng vạn binh sĩ, mấy ngàn tàn quân liên minh vừa bỏ chạy lúc nãy cũng quay lại tham chiến. Peter nhận ra rằng toàn bộ 2 vạn quân của hắn vậy mà đều bị bao vây. Lúc này dừng lại chỉ có con đường chết. Giết, xông qua cho ta, chấm, giết. Bravia vốn sùng bái tinh thần kỵ sĩ. Bọn hắn không dễ gì chịu thua. Kỵ binh Bravia hung hãn có tiếng. Toàn bộ kỵ binh gầm lên một tiếng liền tiếp tục trùng kích. Dù sao đây cũng là bình nguyên có lợi cho bọn hắn. Mặc dù bị tấn công bất ngờ không còn giữ được đội hình, nhưng kỵ binh Bravia vẫn vô cùng đáng sợ. Binh sĩ liên quân vừa xông vào liền bị bọn hắn giết chết đánh bật ra. Trong chốc lát kỵ binh Bravia đã mở ra một đường mắt dài 100 mét. Thế nhưng cảnh tượng phía trước liền làm Peter tuyệt vọng. Trên bình nguyên bỗng nhiên xuất hiện vô số kỵ binh của Germanic. Hơn nữa đều là trọng kỵ. Peter kinh ngạc hét lên. Bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đáng ra bọn hắn phải ở B quốc mới đúng. Chẳng lẽ người Germanic lại tăng binh? Phải biết trước đó Germanic đã đổ vào trận chiến đến 7 vạn quân. Nếu lên nữa nó đã chiếm 1/2 tổng quân đội của cả Germanic. Hoặc có một khả năng khác chính là bọn hắn vốn không có trọng kỵ ở B quốc. Mà một mực chờ bọn hắn ở A quốc. Bọn hoát con Bravia, đại gia Thomas đợi các ngươi ở đây đã lâu. Dẫn đầu đội kỵ binh này lại chính là Thomas đại công. Đúng như Peter suy đoán, bọn hắn không hề ở B quốc mà một mực đợi ở A quốc. Tất cả chỉ là nghi binh, chờ đợi Peter mắc câu mà thôi. Để răng ra cái lưới này, Germanic chính là hy sinh 1 vạn quân liên minh, mai phục thêm 3 vạn binh kỵ bộ nữa. Biết mình trúng bẫy, Peter nhắm mắt tuyệt vọng gào to. Chấm, anh em, hôm nay chúng ta có thể hy sinh tại đây. Nhưng Bravia là bất diệt. Giết, 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 2 đội kỵ binh tổng cộng 4 vạn người lao vào nhau. Thế nhưng kỵ binh Bravia bỗng nhiên như tờ giấy trắng bị xé toạc ra. Khác với trọng kỵ của Germanic, Gravia lại là khinh kỵ, chính là không cùng một cấp bậc. Thế nhưng bọn hắn vừa bị kỵ binh đánh trực diện, lại bị bộ binh bao vây, căn bản là không thể chạy thoát. Thế nhưng lúc này tinh thần kỵ sĩ của Bravia không hề vụt tắt. Bọn hắn liều mạng dùng chính tính mạng của mình đổi lấy mạng của đối phương. Mặt trời dần dần xuống núi, từng ánh chiều dương soi sáng càng óng ánh những vết máu đỏ thẫm trên chiến trường. Chiến trường yên lặng một cách lạ thường, một ngọn cờ Bravia rách nát nhuộm máu cắm trên mặt đất. Trên ngọn cờ đó có một chiếc thủ cấp bị cắm chặt vào. Chính là Peter thượng tướng của Bravia. Bravia bại, 2 vạn kỵ binh toàn diệt, ngồi 5 tiếng mới ị ra được 1 chương. Hôm nay cảm xúc nhạt quá, cách chương.